Hôm nay á, mình học một cái kinh khác. Cái kinh này gọi là kinh sống và tu trong hòa hợp. Cái kinh này á, thích hợp cho đạo tràng của mình á. Anh là người tu sĩ thì sống á, và tu phải có hòa hợp với nhau. Thì cô đọc rồi cô sẽ giảng cho quý vị nghe. Tôi từng nghe như vậy. Tất nhiên là ngài A Nan nói á ha. Một thời Đức Thế Tôn ở tại Na Di La đi đến thăm khu rừng Go Singa. Khu rừng này á có trồng nhiều cây ba la. Tên gọi là khu rừng Go Singa. Ở trong cái khu rừng này á có ba thầy. Một là thầy Anaruda, hai là thầy Nangiga, ba là thầy Kimbila. Có ba thầy chứ không phải là bốn thầy. Thường thường một chúng tăng là bốn thầy. Nhưng mà khu rừng này các thầy ở đây, hồi xưa đệ tử của Phật là 1250 vị. Sau này một thời gian Đức Phật giáo hóa rồi thì các vị này chia nhau từng nhóm đi khắp tất cả trên xướng độ thuyết pháp. Những cái thầy này sau khi trước khi mà về làm đệ tử của Phật á thì có những cái vị thầy thống lãnh cả cái đại chúng 500-700 tín đồ luôn. Cho nên sau này các ngài về xuất gia với Đức Phật thì đem cả tín đồ đi về. Rồi sau này đem thì đem theo là đem cái tinh thần thôi. Nhưng mà một thời gian sau khi theo Phật tu và chứng được quả là hán thì các thầy liền cùng từng nhóm đi các nơi và ăn trú trong đó để mà vừa đi khất thực vừa thuyết pháp tu hành, vừa thuyết pháp cho người ta tu hành và các thầy đều tu. Thì mỗi ngày sáng các thầy đi khất thực, chiều về thì tất cả những cái dân làng họ tụ lại thuyết pháp. Ban đêm á thì các thầy tu về tham thiền, tại vì hồi đó không có chùa như bây giờ, mà các thầy ở trong cái khu rừng, tối á ngủ dưới gốc cây và bằng ngày thì đi khất thực, tối ngủ gốc cây. Mà thường thường á cái luật của người xuất gia á thì ngủ một gốc cây được có ba đêm mà thì phải qua gốc cây khác, không có được ngủ gốc cây đó hoài. Tại vì trừ á Đức Phật á trừ cho e rằng mình ngủ gốc cây đó hoài rồi mình nghĩ là cái gốc cây đó là gốc cây của mình, rồi mình thích cái gốc cây, mình thích gốc cây á thì mình lại quên đi cái thân của mình đấy à. Cho nên nó không có ai được ở một chỗ quá ba ngày. Thì các thầy ở đây, ba thầy này á sống với nhau rất là hòa hợp. Cũng có những nhóm tỳ kheo các thầy á đi ở chung nhưng mà không có hòa hợp, gây gỗ hoài, không có sống đúng tinh thần lục hòa và thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng diệt, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu. Thì sáu cái điều đó phải giữ khi sống chung với nhau thì phải giữ. Ví dụ như ở đây các cô các sống với nhau thì sáu cái điều đó là phải tôn trọng, phải tôn trọng. Ngủ người ta ngủ giường thì mình người nào cũng ngủ cái giường như vậy đó là thân hòa. Rồi á ăn cái gì rồi điện nước đèn được ai cũng như ai hết, đó là thân hòa. Trong cái môi trường sống đó phải giống nhau, không có được người giàu vô tu thì ở phòng máy lạnh, người nghèo vô tu thì ở dưới ara vậy đó, thì không phải. Các thầy đây sống với tinh thần lục hòa, rất là hòa hợp với nhau như nước và với sữa. Thì ba thầy này cùng sống chung với nhau, tu tập trong an lành. Thì một hôm nọ Đức Phật thì giống như ông cha già vậy đó, thì đi thăm từng thầy, từng khu. Đức Phật đi thuyết pháp và tỉnh thoảng ghé khu này ghé khu kia để thăm các thầy. Thì cũng có nhiều cái chớm á những ông thầy, các thầy thì kheo khác ấy, thì hay gây gỗ. Đức Phật tới hòa giải không được, thì Đức Phật hòa giải không được là Đức Phật đi. Có một ngày nọ, Đức Phật cũng có tới một cái nhóm bốn vị tỳ kheo kia ở chung. Rồi ông này thì hôm kia tranh cãi với nhau, không có khẩu hòa vô tranh. Rồi ý hòa cũng không đồng việc, là tất nhiên là quan điểm với nhau không đồng đó. Rồi kiến hòa, rồi lợi hòa đồng quân ấy, thì có thầy đi cất thực về, có đồ ăn, có thầy thì không. Thì ông nào có thức ăn thì ăn hết, mà không kia cho ông kia không có. Đó như vậy rồi cuối cùng rồi cũng không có được vui. Tranh cãi với nhau thì Đức Phật đến, Đức Phật khuyên. Thì có nhiều chỗ á, có nhiều nhóm á thì nghe lời Đức Thích Tôn sửa lại. Còn có nhiều nhóm á thì nói thôi, Đức Bồ Đàm á đi về nghỉ đi. Đức Bồ Đàm già rồi đừng có lo, tới tụi con á, chuyện của tụi con lấy tụi con lo. Nghe không? Thầy đừng nói vô chi, nó không lắm, không nghe. Thì có một kỳ đó Đức Phật tới Đức khuyên cũng được. Thì Đức Phật buồn quá, Đức Phật bỏ đi lên núi. Thì 3 tháng hạ đó Đức Phật sống ở trên cái núi đó với một con voi rừng, con voi. Hằng ngày con voi đó đi hái trái cây để về cúng cho Phật. Đức Phật nói á, thì sau này Đức Phật nói ra cái bài kệ, Đức Phật nói á, nếu gặp thiện tri thức á, đồng hành khéo an trụ thì tránh được mọi hiểm nạn. Nếu không gặp được thiện tri thức á, không làm bạn kẻ ngu, nhàn hạ như ơi rừng, thà sống ở một mình. Chứ không hiểu vậy á. Nên yếu cái người mà nó không hòa hợp với mình, chẳng là mình đừng ở chung mỗi ngày nó sanh ra phiền não lắm. Đâu có còn cái tâm an lạc đó đâu mà tu. Để Phật dạy các vị thì kheo, không sống thì thôi, sống thì phải vui vẻ hòa hợp. Thì ba thầy ở cái rừng Gosiga này á, ba thầy Anaruda, Nangiga và Kimbila, tên Ấn Độ không phải không? Mình đọc qua rồi cái mình quên luôn à, không nhớ được, khó quá. Đó. Cùng sống chung với nhau, tu tập trong an lành. Thấy Thế Tôn từ xa đến, ba thầy lo tiếp đón. Người đỡ lấy y bát, người sửa soạn chỗ ngồi, người đem nước rửa chân, rồi đảnh lễ cung kính, xong rồi ngồi xuống một bên. Hồi xưa vậy đó, các vị tỳ kheo khi đến thăm Đức Phật cũng vậy, đảnh lễ xong rồi phải ngồi xuống bên để mà có những gì thưa hỏi, hoặc là Đức Phật có dạy bảo gì không, từ từ đảnh lễ. Thì ba thầy á chia nhau thấy không, ông á thì đỡ y bát, ông á thì sửa soạn chỗ ngồi, ông thì đem nước rửa chân. Đã xong xuôi rồi đánh lễ Phật, ba người cùng đánh lễ Phật và ngồi bên. Thấy cái tình thầy trò ha, rất là thân thương và mật thiết. Mà không ông nào á lắng trong nặng nề gì hết á, ba người cùng chia nhau. Thế Tôn liền mở lời hỏi rằng, sau khi ngồi xuống một bên rồi á, thì Đức Thế Tôn, Thế Tôn ở đây là chỉ cho ai? Chỉ cho Phật. Thế Tôn tất nhiên là Thế là thế gian, là cái cõi người này. Tôn là tôn kính, Đức Phật là mọi người đáng tôn kính của cõi trời và cõi người, đáng tôn kính nhất đó. Thì Đức Phật mới hỏi các bài tỳ kheo á, thấy sao mà tới đây thấy cái vẻ là rất là trật tự ngăn nắp, thấy không? Mà gặp Đức Phật tiếp đón rất là hài hòa. Ông này thì múc múc nước rửa chân thì ông kia lật đật đi kiếm chỗ ngồi, thấy không? Rồi một ông nữa thì chạy tới đấy y bát đem cất. Hay á, ông chia nhau rất là nhịp nhàng. Thì Đức Phật thấy vậy mới vui, trong bụng Đức Phật mới hỏi này. Này các thầy tỳ kheo à, cuộc sống ở nơi đây an lành yên vui chăng? Hằng ngày đi cất thực có mệt nhọc lắm không? À, các thầy đã sống chung có thật sự hòa hợp không, như nước hòa với sữa không, lòng có hoan hỷ tràn đầy không, không hề có tranh cãi không? Khi nghe lời hỏi như vậy á, ba thầy mới trả lời. Thì ở đây á, các thầy sống có hòa hợp hay không, như nước hòa với sữa vậy đó. Nước mà đem vô khuấy sữa thì nó đâu có lợn cợn gì, nó hòa không có một chút nào mẻ hết á. Tại vì sao? thân và đồng trú. Các thầy đi về á, thì các thầy ngủ dưới gốc cây. À, đói lạnh sao, rồi hoàn cảnh sao, thầy này không có những cái miếng gì ngủ á, thì thầy kia lót cho. Ba thầy ngủ cũng giống nhau, ngủ trên cỏ thì ngủ trên cỏ hết, mà ngủ trên cây thì ngủ trên cây hết. Nó sống chung như vậy á. Rồi quần áo thì không có, thì đi lộn về chầm giá, rồi chia nhau mỗi người một mảnh, cũng bằng nhau chứ không phải người này rách mà người kia làm, kêu là thân hòa đồng trú đó. Rồi khẩu hòa vô tranh, là không có bao giờ gây lộn hết, không gây lộn với nhau, sống thần lực hòa đó. Đó là người này nói mà nhắm người kia không nghe thì làm tin, chứ không gây gây gỗ thì cái tâm mình nó sao xuyến liền, thấy không? Rồi ý hòa đồng diệt. Ý hòa đồng diệt ở đây á, là người này cái ý người này thì người kia sống theo cái ý người đó, không theo cái ý của mình, phải không? Cái ý chuyện sao thì thôi kệ, nó sống theo vậy thôi, chứ không phải tôi nghĩ vậy chứ không được đâu, không bận không hiểu làm thì thôi đó, là không được. Rồi kiến hòa đồng giải. Kiến hòa ở đây á, là không phải con mắt thấy, mà cái quan niệm. Cái quan niệm cũng như là cái chuyện đó xảy ra theo cái nhìn của tôi á, là như vậy nè. Cái nhìn gọi là kiến gì, nhưng mà kiến đây á, là cái quan niệm của mình. Cái thầy này quan niệm á, à, tất cả mọi sự mọi vật trên đời như ù phù du ảo mộng, tất cả đều do duyên hợp giả có, đương thể tất không như quyển như hóa. Cho nên á, thôi có thì mình theo có, không mình tính theo không. Thì thầy nào cũng giống y chang cái ý vậy đó, ông này nói ra thì ông kia đúng liền. Kêu là ý kiến hòa đồng giải đó nè. Được, có những gì hay á, thì nói ra để cho các thầy kia hiểu, nói ra với nhau hiểu. Và bữa nay tôi ngồi thiền á, là sư đệ hay là sư huynh thì ngồi thiền á, thấy những cái chuyện gì vậy vậy đó, thì mới trình bày ở đây cho mấy sư huynh biết là chuyện gì vậy ha. Thì mấy ông kia mới cùng nhau có bàn tính với nhau mà cuộc đời như vậy. Khi mình thấy một cái lá cây rơi xuống thì biết rằng khi nó non rồi đến nỗi già thì phải nó rơi rụng. Thì ở trên thế gian này cái luật vô tình thì các thầy cũng đồng ý nhau vậy, là quan niệm với nhau giống nhau, gọi là ý kiến hòa đồng giải đó. Thì giới hòa đồng tu, thì các thầy xuất gia thì các thầy thọ 250 giới của Phật đó. Mấy cái pháp ba la di thì mấy cái giới trọng là không được làm gì, không được làm gì. Mấy giới kinh là làm gì làm gì. Những cái quan nghi tế hạnh của một người tu sĩ phải giữ là như thế nào thế nào, thì thầy nào cũng giữ y chang vậy đó. Cái thầy kia người ta đang ngồi thiền, ta đi tới, ta biết đi tới, ta đi lui, ta biết đi lui. Ta rửa chén, ta biết rửa chén, ta quét nhà, ta biết quét nhà. Thì cái ông thầy kia không giữ y vậy. Người ta đang quét nhà, ta đương biết là người ta đang tôi quét nhà, thì ông kia là cai dụng cổ. Nhớ vậy thì đâu có được, phải không? Cho nên á, tất cả ba người đều giữ chung với luật. Đang khớp lắm. Nó cắt. Bởi vì trong các Phật học viện hồi đó cô ở đó, thì kheo á thì ở phòng thì kheo, mà sa di á thì ở phòng sa di, còn thức sa mana thì ở phòng thức sa mana. Không có thì kheo mà cho sa di ngủ chung, sa di không có được ngủ chung trong phòng thì kheo, thức sa mana cũng không ngủ chung trong phòng thì kheo. Tại vì á thì kheo 348 giới luật là 348 điều phải tuân thủ và làm răng rắc vậy nè. Là có cái một cái khuôn khổ để trở thành A-la-hán mà. Thì kheo á là phải giữ những cái khuôn khổ để trở thành đúc nên vị A-la-hán. Còn thức soi sa di là mới tập sự thôi, giữ có 10 cái à, quá sung sướng ha. Trong khi tính ta 348, còn mấy chị á có 10 à, thiếu mất à, không có biết 338 lần, 338 điều mà tiền kheo giữ, các tôi sa di không biết gì hết á. Cho nên nó không biết gì hết, nó ở chung với mình. Thì mình á, giữ giới á, mình miên mật, nó đâu biết, cho nên nó làm sai của mình hết. Mình á, làm gì biết nấy. Mình á, sơ thiền ly sanh hỷ lạc địa, định sanh hỷ lạc địa là nhị thiền đó. Tối ngày mình miên mật để mình tu, để mình lên quả là hán chứ. Thì kheo á, là thanh văn thừa mà. Nhưng mà sa di nó không biết, nó ở chung mình, nó quậy mình lắm. Cho nên nó quậy các chị thì kheo. Rồi nó sanh ra trẻ. Vì vậy mà giới nào ngủ phòng giới đấy. Nếu á, mà hai người thọ giới á, ví dụ hai người họ sa di mà đi thọ thì kheo, thì thọ thức do mà thi không đậu một người mà rớt một người được thọ và người kia không, thì về nhà liền dọn đồ ra khỏi đi ở phòng khác, đi ở cái phòng mà bột giới với mình đó. Đó. Còn nếu mà lên hết nó để ở chung phòng, nhưng mà trong chúng nó không ở chung một phòng hoài với nhau hoài đâu, ở năm mà hai con tỳ kheo ở chung nhau năm, năm tới cắt một nửa đem ra qua phòng tỳ kheo khác, hiểu không? Để chi không có được mến cái phòng đó quá rồi mình quên mình đi, mình nào là dọn dẹp đầy đủ trang hoàng sạch sẽ này, đâu răng rắc ở đó mà mình không muốn đi chỗ khác. Còn mình ở trong cái đó, mình thích cô nào ở trong đó, mất công đó, ngồi nói chuyện hoài không có lo tu hành, cho nên em phải chuyển đi. Ở bên nó khách sĩ người ta, như bên cô Thành Liên rồi chẳng hạn, chỉ ở được có 3 tháng ở chỗ đó rồi, 3 tháng khác phải đi qua tỉnh xá khác, không có được ở một chỗ quá 3 tháng, phải chuyển đi hoài thôi. Nhưng mà bên Phật giáo của mình đỡ hơn, không chuyển, nhưng mà 1 năm 2 năm mới chuyển phòng thôi. Nếu phòng nhiều còn phòng ít thì thôi chịu vậy đó. Nhưng mà không sao, tại quý cô có học đạo mà, ai người ta cũng tỉnh giác hết á. Ta muốn thành Phật ta mới vô đây chứ, ta muốn thành Phật ta vô đây làm chi, không? Vì vậy mà ai người ta cũng tỉnh giác để tu, tại vì nhiều đời nhiều kiếp cái thói quen á nó nhiều quá rồi, sửa không có được nhiều thì thầy sửa giùm, nhắc nhở đó. Ai người ta cũng muốn tu hết á, ta không muốn thành Phật ta vô ta ở đây làm chi. Thì các thầy á giữ á lợi hòa đồng quân, lợi hòa đồng quân các thầy đây á, điều thứ sáu á là của lục hòa là lợi hòa đồng quân. Thầy nào đi khất thực về bữa đó không có thì á các thầy kia chờ về đủ và đúng 12 giờ á chia nhau đều ra. Có nhiều thầy á hồi nhiều đời nhiều kiếp chỉ lo tu thiền định và lo tu huệ không mà không lo bố thí phước báo á, không chịu cho chim ăn, không chịu cho kiến ăn, không chịu phụng sự chúng sanh á, cho nên cứ lo tu hoặc bẩm bẩm tu mình. Khi mà thành A La Hán rồi đi khất thực không ai cúng hết. Có trí huệ thì có, nhưng mà một cái chuối là cũng cúng. Ông đi đã cái chiều về ta mở cửa ta dòm thấy cái thầy đó ta đóng cửa. Còn có nhiều thầy phước báo ta chỉ nhìn thấy cái dáng thôi là ta đem đồ ra cúng liền. Có nhiều thầy ôm về thầy nhóc rồi đó, còn có nhiều thầy không có. Vì vậy mà không phải là dở, tại vì người ta không có tu phước. Bởi Đức Phật dặn đệ tử của mình phải phước huệ xong tu, phải tu phước mà phải tu huệ. Tu huệ mà không tu phước đó, nữa sao ra làm trụ trì cái chùa mình nó nghèo, nó không có đồ ăn. Đời mình muốn cắt cái gì cũng ai giúp hết. Cái chùa mình nghèo lắm, mà mình tu phước, mình tu huệ thì mình có chứng quả đó. Nhưng mà mình làm một cái cõi Phật của mình nữa, sao mình thành cõi Phật á. Cái cõi Phật mình nó không có được, nó không có nào là kim ngân lưu ly sa cừ mà não hết á. Cái cõi Phật mình nó nghèo luôn. Vì vậy cho nên Đức Phật biểu phải tu phước và tu huệ nè. Thì ba thầy á, khi nghe hỏi như vậy á, có thật sự sống như nước và với sữa không? Các con ở đây á, rồi có quan hỷ tràn đầy không? Quan hỷ là vui vẻ ha. À, rồi có tranh cãi không? Cũng không. Rồi các ngài có thưa với Phật là kính bạch Đức Thích Tôn, thật sự là như vậy đó. Chúng con sống rất là an lành, cảm thấy rất là yên vui, đi khất thực dễ dàng, đi là có đồ ăn, không có thầy nào mà không có gì hết. Chúng con rất hòa hợp, nói lời thuận thảo nhau, tràn đầy niềm hoan hỷ. Mấy ông nói á, mấy tụi con sống á, là tất cả những cái điều mà Thế Tôn hỏi á, thì đi khất thực rất là dễ dàng, hòa hợp như nước hòa với sữa vậy đó. Thì Đức Phật nghe vậy, không biết mấy ông sống cách nào mà được như vậy. Thì Đức Thế Tôn mới hỏi nè, những nói lời thuận thảo nhau tức là khẩu hòa, thấy không? Dù sống hòa hợp á là ý hòa, rồi tràn đầy niềm quan hỷ là quan niệm giống nhau, phải không? Là kiến hòa đồng giải luôn. Cho nên nó các ngày sống lục hòa, tuy là cái danh từ nó khác nhau, nhưng mà các ngày sống lục hòa mới được như vậy đó. Thì Đức Thế Tôn á, Đức Phật mới hỏi rằng, này các thầy tỳ kheo à, các thầy bằng cách nào thực hiện đời sống ấy vậy? Làm cách nào mà được vậy vậy? Nè. Thì Phần không biết, mà không phải là không biết. Khi mà nghe vậy đâu là biết mấy ngày á, sống lục hòa chứ ai nữa, chứ gì nữa. Nhưng mà hỏi thử ông thực hiện cái lục hòa ra làm sao. Thì có Phật có hỏi làm cách nào mà được như vậy. Thì ba thầy mới nói này: Kính bạch Đức Thế Tôn, chúng con hiểu được rằng Phật vô cùng hữu ích khi chúng con sống chung với bạn cùng thanh tịnh, nên xử sự với nhau dù trước mặt sau lưng vẫn một mực tốt đẹp, vẫn một niềm quý trọng ở trong từng việc làm, ở trong từng lời nói, ngay cả trong suy nghĩ. Đó là thường thường á, người đời á, ở trước mặt á, thì khen, nhưng mà không có mặt á, cũng nói hơi xấu một chút, phải không? Có mặt á, thì đòi luôn đó, nhưng mà hãy ta đi khỏi rồi cái móc bàn bên cạnh nói chút chút, phải không? Nhưng mà các thầy thì không, ở đằng trước mặt kính quý huynh sư huynh của mình, sư đệ của mình, nhưng mà sau lưng cũng như là kính quý vậy thôi. Ở trong từng việc làm cũng vậy nữa, mình hiểu được cái việc làm của thầy kia, nghĩa là làm được cái gì thì thầy này hiểu. Hoặc là mình về cái chỗ ở đó thì dọn dẹp cây cối, phải không? Hoặc là quét lá, hoặc là trang nghiêm đạo tràng, hoặc là sửa soạn ở trong đạo tràng vậy đó. Chỗ nào thờ Phật, hoặc là các thầy không có thì ngủ ở trong rừng, thì chỗ nào mưa dầu che thì quý thầy cũng làm với nhau. Hãy thầy này làm thầy kia cũng hiểu được cái việc làm. Người đời á, người ta quý nhất á là người ta hiểu mình á, phải không? Không cần làm, mình làm mệt đây mà có người hiểu là mình làm mệt á là sao? Là thích rồi. Từ từ mấy bà xã ở nhà làm mệt rồi, rửa chén nấu cơm quét nhà đủ thứ, phải không? Giặt quần áo rồi lo tắm cho con đủ thứ. Nhưng mà ông chồng cũng về á, ông hiểu được cái nỗi mệt nhọc đó đó, thì người vợ người ta rất là vui vậy. Cũng như một người đi ở làm công cho một người vậy đó, mà người chủ á phải biết cái công của người ta, phải biết được cái công của người ta là người ta làm nặng nhọc vậy đó, ta làm được việc vậy 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 đó, phải biết đến việc ta, thì cái người làm công á người ta rất là hài lòng, tấm cần cho đồ. Thì ở đây các thầy cũng vậy, người này hiểu được cái việc làm của người kia hết á, vẫn một niềm quý trọng mà vẫn một mực tốt đẹp, dầu trước mặt hay sau lưng. Kính bạch Đức Thế Tôn, mà các ngài nói thêm: Chúng con đã thật sự từ bỏ tâm ý mình để sống tùy thuận theo tâm ý của bạn đồng tu. Làm sao? Mình cái ý mình á, bữa nay á, mình phải đi đâu. Ví dụ mình sống ở nhà nè, bữa nay mình muốn cái ý mình là sửa cái phòng đó như vậy, hoặc là mình trồng cái cây gì, hoặc là mình đi mua món gì, phải không? Hoặc là mình làm sửa sang trong nhà mình sao, sống quần áo sao, lo cho con sao, ví dụ vậy đó. Quý vị muốn làm thì quý vị làm à, ai nói đâu có nghe. Ông tôi làm theo tôi à, phải không? Tôi nghĩ vậy là tôi làm à, đâu cần nói ai. Còn quý thầy ở đây nè, ba thầy này nè, không có sống theo ý mình, mà mình sống theo ý thầy kia rồi. Thầy kia muốn sao thì mình làm vậy. Còn cái ý của mình cũng là sống theo ý của người thứ hai đó. Thì vậy đâu có gì đâu mà buồn, phải không? Đó,